Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 10 tháng 6 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần đầu bài thuyết trình của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nội dung sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên, lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm, khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ. Nhân danh Chúa, ta hỏi mi, đâu là nơi hạnh phúc nhất? Dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoan lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ, rồi đem so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là một con số không. Ngươi đã được hưởng tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng? Vị linh mục hỏi. Chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn, khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này, dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục gom lại cho riêng tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Miễn là sau đó, tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng, đã quá muộn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, ngay cả quỷ cũng đang khao khát hạnh phúc. Nó khao khát sao cho chỉ được trong giây lát mà không được, vì sự bất tuân lệnh Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến niềm hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời, qua bài giảng bát phúc, hay tám con đường đưa đến hạnh phúc, mà Chúa Giêsu muốn dạy những ai muốn làm môn đệ Ngài. 80 phút ca ngợi các môn đệ có một cuộc sống với những lối sống đặc biệt mà Chúa Giêsu đã sống và nêu gương bằng chính cuộc sống của Ngài. Những môn đệ này sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời như Chúa hứa ban, bởi vì họ đang sống theo con đường bát phúc, con đường dành cho những ai có tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hòa bình, và sống công chính cho dẫu chịu bách hại. Nhìn vào thực tế, chúng ta có cảm tưởng, các mỗi phút này dạy chúng ta sống những con đường dường như nghịch với xã hội. Con người tìm kiếm tiền bạc thì Chúa lại bảo sống khó nghèo. Con người muốn trả thù thì Chúa bảo phải sống hiền lành, vân vân. Điều này có vẻ như khó chấp nhận. Nhưng chúng ta cần phân biệt giữa hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc. Chẳng hạn, trong mỗi phút thứ nhất, Chúa không bảo phải nghèo đói là hạnh phúc. Vì nghèo đói làm cho con người đau khổ và tủi nhục, và sinh ra nhiều tệ nạn khác. Cái nghèo mà Chúa Giêsu muốn nói tới ở đây, trong tám mỗi phút, là tinh thần nghèo khó, một tinh thần ly thoát khỏi những dính bén tiền của. Vì một người quá ham mê tiền của, chỉ biết lo đi kiếm tiền, mà quên mất hạnh phúc mai sau thì rất nguy hiểm. Khi không dính bén đến của cải trần gian, con người sẽ biết trông cậy vào Chúa. Chính tình yêu, lòng trung tín và lòng nhân của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giàu có. Lúc đó, chúng ta luôn để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình cho khỏi cơn cám dỗ của tiền của trần gian, nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Như vậy, nghèo khó trong tâm hồn là con đường đưa đến hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc. Các mối phúc kia cũng vậy, dù có khó khăn, nhưng đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc đích thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh xa những cơn cám dỗ của danh, lợi, thú ở đời này, vì tất cả những điều này chỉ đem lại cho chúng con hạnh phúc chóng qua. Xin cho chúng con đủ sức mạnh, sống những mỗi phút, để chúng con có thể hưởng được hạnh phúc đích thật là chính Chúa, là được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vào lúc 18 giờ thứ Bảy mùng 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cùng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: "Cũng tối nay, vào đêm cuối cùng của thời gian vượt qua ngày lễ ngũ tuần, Chúa Giêsu ở giữa chúng ta và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đó là dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn ra từ lòng Chúa Giêsu, từ nơi cạnh sườn bị đâm thâu, rửa sạch và nuôi dưỡng giáo hội, hiền thê mầu nhiệm được đại diện bởi Đức Maria, Eva mới dưới chân thập giá. Thần khí tuôn ra từ lòng thương xót của Chúa Giêsu phục sinh lấp đầy lòng của chúng ta bằng đấu đã dằn, đã lắc và đầy tràn của lòng thương xót và biến chúng ta thành lòng thương xót của giáo hội. Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống là thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành đặc biệt cho giáo phận Roma. Vì thế, bài giảng của Ngài hướng trực tiếp đến giáo dân Roma. Đức Thánh Cha nói: "Tôi mong ước người dân sống tại Roma nhận ra giáo hội, nhận ra chúng ta vì có lòng thương xót lớn hơn, vì tình con người và dịu dàng lớn hơn là điều mà nhiều người cần. Người ta có thể cảm nhận được đây là nhà mẹ, nơi luôn luôn được đón tiếp, luôn là nơi để trở về. Người ta có thể cảm nhận được đây là nơi lắng nghe và được lắng nghe, được trợ giúp để tiến một bước hướng về phía nước Thiên Chúa. Giống như đối với một người mẹ, đứa con vẫn luôn nhỏ bé dù đã trưởng thành. Chúng ta biết rằng, ngày nay cũng giống như mọi thời, có những người cố gắng xây dựng một thành phố và một tòa tháp vươn tới trời. Đó là các dự án của con người, thậm chí là dự án của chúng ta, được thực hiện để phục vụ cho một cái tôi ngày càng lớn, cao ngút lên trời, không còn chỗ cho Thiên Chúa. Thiên Chúa để chúng ta làm điều đó một thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm, cho đến một lúc chạm đến sự dữ và đau buồn mà không có Ngài. Nhưng thần khí của Chúa Kitô, Chúa của lịch sử, đang mong chờ để xóa bỏ mọi thứ ấy, làm cho chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta thì khá hẹp hòi trong ánh mắt và con tim, làm cho mình mất đi tầm nhìn và lại tự thuyết phục mình là chúng ta đã tinh thông mọi sự. Và chúng ta ảo tưởng những công trình mình xây dựng đã chạm đến trời. Ngược lại, thần khí đi vào thế giới từ trên cao, từ cung lòng Thiên Chúa, nơi Chúa Con được sinh ra và làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Vậy chúng ta cùng nhau quy tụ để mừng gì hôm nay? Chúng ta mừng sự trỗi vượt của Thánh Thần, khiến chúng ta chết lặng trước sự khôn tả trong kế hoạch của Thiên Chúa, và rồi giật mình với niềm vui. Đây là những gì Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần cầm lấy tay và dẫn vào giữa thành phố để lắng nghe tiếng kêu gào, rên rỉ. Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê rằng, tiếng kêu gào của dân đã thấu đến ta. Ngài đã nghe, đã thấy sự áp bức và đau khổ. Ngài đã quyết định can thiệp bằng cách gửi Mô-xê đến khơi dậy và nuôi dưỡng giấc mơ tự do của dân Israel và mặc khải cho họ thấy giấc mơ này cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng để Mô-xê có thể thực hiện được sứ mạng của mình, Thiên Chúa muốn ông đi xuống với Ngài ở giữa dân Israel. Trái tim của ông Mô-xê phải trở nên trái tim của Chúa, lắng nghe và cảm nhận nỗi đau và ước mơ của con người. Đó là tiếng kêu của con người tay giơ lên trời, và đó là tiếng nói của thần khí mà ông Mô-xê phải nghe bằng trái tim. Chúng ta cũng cảm thấy trong chúng ta ngọn lửa của ngày lễ ngũ tuần khiến chúng ta phải kêu lên cho bao người nam nữ của thành phố này rằng sự nô lệ của họ đã chấm dứt và và Chúa Kitô chính là con đường dẫn đến thành đô trên trời. Tin giáo hội tại Úc. Giáo hội Công giáo tại Úc công bố các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em. Đức Tổng giám mục Mark Conrich cho biết, các tiêu chuẩn sẽ cho phép các tổ chức công giáo và công chúng có thêm niềm tin vào lối tiếp cận của giáo hội trong việc giải quyết thảm kịch lạm dụng và xây dựng văn hóa an toàn cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và những người dễ bị tổn thương. Giáo hội Công giáo tại Úc vừa công bố các tiêu chuẩn công giáo quốc gia về việc bảo vệ trẻ em sau hơn 18 tháng được đề nghị bởi Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ cấu. Các tiêu chuẩn gần như song song với các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia và các nguyên tắc được lập bởi chính phủ về các nguyên tắc quốc gia cho các tổ chức an toàn trẻ em, mặc dù theo các nhà quan sát cũng có một số điều khoản đã được giảm bớt. Ví dụ, số giờ mỗi năm trải qua việc giám sát nghề nghiệp và mục vụ của một người đã giảm từ 12 giờ xuống còn 6 giờ. Tổ chức Catholic Professional Standards Limited, gọi tắt là CPSL, được thành lập năm 2017 để đáp lại những phát hiện của Ủy ban Hoàng gia. Tổ chức này đã phát triển các tiêu chuẩn bảo vệ và sẽ giám sát việc các nhà lãnh đạo giáo hội tuân thủ các tiêu chuẩn này. Báo cáo giám sát sẽ bắt đầu được công bố vào cuối năm này. Ông Geoffrey Cludis, chủ tịch của CPSL, đã nói trong phần giới thiệu các tiêu chuẩn mới rằng các tiêu chuẩn có đôi chỗ vượt quá các yêu cầu pháp lý và lập pháp hiện hành và cũng lấp những khoảng trống tại những nơi hiện tại chưa có quy định nào. Ông Geoffrey nói thêm rằng dù đây là kết quả của một quá trình soạn thảo nghiêm túc, nhưng chúng vẫn luôn luôn được cải thiện. Ông cũng thêm rằng các tiêu chuẩn này sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết sau khi chúng được áp dụng trong một thời gian mà hiện nay chưa được xác định. Đức Tổng giám mục Mark Conrich của Tổng giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc cho biết, các tiêu chuẩn sẽ cho phép các tổ chức công giáo và công chúng có thêm niềm tin vào lối tiếp cận của giáo hội trong việc giải quyết thảm kịch lạm dụng tính dục và xây dựng văn hóa an toàn cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và những người dễ bị tổn thương. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Khai mạc khóa huấn luyện trợ úy thiếu nhi thánh thể Tổng giáo phận Hà Nội. Vào hồi 8 giờ sáng mùng 2 tháng 6 vừa qua, tại khuôn viên Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, khóa huấn luyện trợ úy thiếu nhi thánh thể từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 6 năm 2019 được khai mạc dưới sự hướng dẫn của quý cha tuyên úy và các trưởng huấn luyện thiếu nhi thánh thể toàn quốc. Mục đích của khóa huấn luyện là nhằm đào sâu hơn kiến thức và kỹ năng về các hoạt động thiếu nhi thánh thể. Thành phần tham dự khóa huấn luyện gồm có quý cha đặc trách thiếu nhi tổng giáo phận, quý cha tuyên úy, các trưởng huấn luyện, hơn 100 thầy chủng sinh và 47 ứng sinh, cùng một số quý sơ và các đệ tử dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Thánh Phaolô Hà Nội. Vào lúc 8 giờ 30 phút, nghi thức khai mạc bắt đầu. Phát biểu trong nghi thức khai mạc, cha sa mạc phó Giuse Nguyễn Mạnh Tâm đã nói lên ý nghĩa khóa học này. Cha nói, giáo dục thiếu nhi không chỉ là thao thức của Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng là toàn bộ hội thánh. Một trong những phương pháp giáo dục tốt cho thiếu nhi là phương pháp theo phong trào thiếu nhi thánh thể. Phương pháp này không chỉ giúp các em thăng tiến về nhân bản, mà còn giúp các em có một đức tin sâu sắc hơn. Tiếp đến, cha sa mạc phó giới thiệu các thành phần trong ban huấn luyện khóa trợ úy thiếu nhi thánh thể, bao gồm cha Giuse Đinh Đồng Ngôn, tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo phận Bắc Ninh, nghiêm huấn thiếu nhi thánh thể toàn quốc; cha Phêrô Vũ Văn Thìn, tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo phận Hải Phòng, tổng thư ký thiếu nhi thánh thể toàn quốc; cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo phận Thái Bình, nghiêm huấn thiếu nhi thánh thể toàn quốc. Quý trưởng huấn luyện bao gồm trưởng Michael Ninh Đức Thành, trưởng ban điều hành thiếu nhi thánh thể toàn quốc; trưởng Francisco Xavier Trần Ngọc Lợi, trưởng ban điều hành thiếu nhi thánh thể miền Sài Gòn; trưởng Đa Minh Trần Quang Thuận và trưởng Du Xe Trịnh Vũ Minh. Sau phần giới thiệu, nghi thức chào cờ được bắt đầu với việc dương cờ và cất cao lời ca thiếu nhi tân hành ca. Tiếp đến, các trưởng trực nhắc nhở các sa mạc sinh ý nghĩa ngày sống thứ nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện để xin Chúa ban ơn soi sáng cho các sa mạc sinh biết tận dụng thời gian khóa học này để trở thành các sa mạc sinh đạo đức của Chúa. Vào lúc 9:30, anh trưởng Michael Ninh Đức Thành đã thuyết trình đề tài, tổ chức và điều hành đoàn. Kế đó, cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên thuyết trình đề tài, lãnh nhận lời Chúa. Kết thúc buổi học buổi sáng là việc thực hành giờ lãnh nhận lời Chúa của các sa mạc sinh. Vào lúc 14:00, sau bài khởi động, anh trưởng Giuse Trịnh Vũ Minh thuyết trình đề tài, các bài ca nghi thức. Kế đó, anh trưởng Giuse Francisco Xavier Trần Ngọc Lợi chia sẻ về đề tài, lịch sử và bước tiến của thiếu nhi thánh thể. Và rồi vào lúc 17:00, anh trưởng đã tổng kết lại một ngày học và thông báo chương trình cho ngày hôm sau. Với việc khai mạc khóa huấn luyện bổ ích này, ước mong sao các sa mạc sinh sau khi trở về giáo xứ sẽ gặt hái được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy giáo lý, huấn luyện các em thiếu nhi và trở thành cộng tác viên đắc lực cho các cha quản xứ, ngõ hầu làm sáng danh Chúa trong việc đào luyện các em thiếu nhi thánh thể. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ của đồng minh lên Normandy. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến Đức Cha Jean-Claude Boulanger, giám mục giáo phận Bayeux-Lizier, nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ của đồng minh lên Normandy vào ngày 6/6/1944, thường được gọi là D-Day, ngày dài nhất trong Thế chiến thứ hai với con số thương vong kinh hoàng nhất. Chỉ trong một ngày duy nhất, ít nhất 10.000 quân nhân thuộc các lực lượng đồng minh đã tử trận. Từ 4.000 đến 9.000 quân Đức cũng bị thiệt mạng. Trong sứ điệp được công bố hôm 5/6 vừa qua, Đức Thánh Cha viết rằng, nhân dịp các biến cố được tổ chức để kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ Normandy, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần và lời cầu nguyện của tôi khi kính gửi cho Đức Cha lời chào thân ái. Tôi cũng muốn chào thăm các giám mục và các đại diện các hệ phái Kitô khác, cũng như các tôn giáo bạn và tất cả những người tham gia các sự kiện này. Chúng ta biết rằng, cuộc đổ bộ ngày 6/6/1944 tại Normandy là một yếu tố quyết định trong cuộc chiến chống lại sự man rợ của Đức Quốc xã và mở đường cho việc kết thúc một cuộc chiến đã làm tổn thương sâu sắc Âu Châu và thế giới. Đó là lý do tại sao tôi nhớ đến với lòng biết ơn tất cả những người lính đến từ một số quốc gia bao gồm cả Pháp đã can đảm dấn thân và cống hiến cuộc sống của họ cho tự do và hòa bình. Tôi phó dâng họ cho tình yêu thương xót vô hạn của Chúa. Tôi cũng phó dâng lên Chúa hàng triệu nạn nhân của cuộc chiến này, và tôi cũng không quên những người lính Đức đã phải chiến đấu vì sự vâng phục một chế độ được hình thành và linh hoạt bởi một ý thức hệ man rợ. Tôi hy vọng rằng lễ kỷ niệm này sẽ khiến tất cả các thế hệ ở Âu Châu cũng như trên thế giới khẳng định mạnh mẽ rằng hòa bình phải dựa trên sự tôn trọng mỗi người, bất kể lịch sử của họ, dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và pháp luật, thiện ích chung và tôn trọng thiên nhiên được Chúa giao phó cho chúng ta, cũng như các di sản đạo đức được các thế hệ trước truyền lại cho chúng ta. Và tôi xin Chúa giúp đỡ các Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái Kitô, cũng như các tín hữu của các tôn giáo và những người có thiện chí khác, biết thúc đẩy một tình huynh đệ phổ quát thực sự, đề cao nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, và chú ý đến những người bé nhỏ và người nghèo. Với hy vọng này, tôi trân trọng ban phép lành tòa thánh cho Đức Cha, cũng như cho các giám mục và các tín hữu trong giáo phận của Đức Cha, và tôi cầu khẩn ân sủng Chúa cho tất cả những người tham dự các buổi lễ này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. trình bày phần đầu bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 do Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hôm 2 tháng 6 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.
Xin kính chào Đức Cha Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn, thưa cha Tổng đại diện Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý cha đặc trách, tất cả quý tu sĩ tham dự và tất cả các anh chị em thành viên của truyền thông trong 6 giáo phận đang hiện diện nơi đây. Có lẽ sứ điệp Đức Giáo Hoàng gửi đến cho chúng ta trong ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 này, thì như Đức Cha Chủ tịch vừa rồi cũng đã nói với chúng ta nhiều điều, mà cái thời gian của chúng ta giờ để học hỏi thì tôi thấy trong chương trình nó rất là ngắn, và hiện chỉ cho có 15 phút thôi. Thế cho nên tôi cũng chỉ thể nói ngắn gọn thôi những gì mà tôi có thể chia sẻ được, nên nó cũng không mang cái tính học hỏi nhiều, cho bằng để gợi lên một cái điểm nhấn mà Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta lưu ý để chúng ta làm cái công tác truyền thông. Truyền thông không phải chỉ là mang cái tính kỹ thuật, và càng không để cho nó mang cái tính đời, nhưng mà nó có một cái giá trị để giúp cho việc loan báo tin mừng. Đó là cái sứ mệnh của mọi người Kitô hữu, và nhất là những người tham gia một cách tích cực vào trong cái công tác truyền thông nhằm loan báo tin mừng. Đó là cái sứ mệnh của chúng ta, và chính vì thế thì Thầy Giáo hội đã chọn cái ngày lễ Thăng Thiên làm cái ngày Thế giới Truyền thông. Ngày này thì Chúa lên trời, nhưng mà để Ngài trao cái sứ mệnh loan báo tin mừng cho các môn đệ của Ngài và cho chúng ta hôm nay, những người Kitô hữu, những môn sinh của Ngài. Cái sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi đến cho chúng ta lần này, Ngài đặt một cái chủ đề lấy từ cái thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 25, nói cái điều căn bản chúng ta là chi thể của nhau. Và Ngài cũng cho thấy từ cái các cái cộng đồng mạng xã hội đến cái cộng đồng nhân loại, cái điều đó cũng cho thấy một cái sứ điệp mà như Đức Cha Chủ tịch lúc nãy đã nói đó, nó mang một cái tầm vóc rất là thực tế, quan trọng, và nó mang cái tính linh thiêng nữa. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để làm sao hiểu được cái điều mà Đức Giáo Hoàng muốn nói với chúng ta. Không biết là trong hội trường này hôm nay có ai mà không có điện, không có ai mà không hề, chưa hề sử dụng điện thoại không ạ? Có một chị, giơ tay lên là không hề sử dụng điện thoại, làm công tác truyền thông hay là, nhưng mà không có sử dụng điện thoại là điều mà nhiều người cười đó. Mà người nào có hai cái điện thoại mang đi hôm nay không? Cũng có nhiều người mang hai cái điện thoại đúng không? Và phần đa số chúng ta đều có điện thoại, và ở nhà hay ở trong cái môi trường sống của mình, trường công tác của mình, có lẽ chúng ta có thể hầu như ai cũng đều tham gia hoặc là có thể nói ảnh hưởng vì cái truyền thông. Có những người có khi là không có sử dụng cái những cái phương tiện truyền thông nhiều, nhưng mà có khi bị khủng bố bởi truyền thông. Trước đây tôi cũng có một lần suýt nữa thì bị lừa, nó gọi điện thoại đến lúc 12 giờ trưa và nó có những cái đòn khủng bố để rồi ra đó đòi mình nó truy ra tài khoản tiền bạc của mình rồi đấy, rồi mình phải nộp cho nó. Nhưng mà cũng may thì có những cái hoàn cảnh khiến tôi cũng được thoát khỏi đó. Có một sơ khác thì cũng một cái tình trạng như vậy mà mất 70 triệu gọt sơ chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Đấy là những cái điều mà chúng ta thấy cái phương tiện truyền thông như Đức Giáo Hoàng đã nói, và chúng ta đã ý thức rất nhiều trong cái đời sống của mình những cái phương tiện truyền thông đó. Ngày hôm nay nó lan tràn đi khắp nơi, nó thấm nhập vào trong cái đời sống con người, đời sống xã hội, và trên thế giới người ta nói có đến trên 50% con người sống trên thế giới này trong đã sử dụng truyền thông, đã sử dụng những cái phương tiện truyền thông, nhất là điện thoại, và đặc biệt là những điện thoại di động. Điện thoại thông minh thì có đi những người khá khá thì cũng có được. Nhưng mà rồi những cái sử dụng đó ở tại Việt Nam của mình thì cái tỷ lệ mà sử dụng đó càng cao hơn nữa. Có đến gần 70% người Việt Nam đã sử dụng điện thoại di động. Và người ta cũng nói rằng không phải những cái nước tiến bộ, những nước giàu sang mới sử dụng những cái công cụ truyền thông nhiều đâu. Người ta nói Phi Châu có một cái tỷ lệ rất là cao, mặc dù Phi Châu đa số là nghèo. Và trong những cái phương tiện truyền thông thì với cái nhìn của Đức Giáo Hoàng thì Ngài cũng đã nhận định cái tầm nhìn của giáo hội là ngay từ khi có Internet thì giáo hội luôn tìm cách thúc đẩy việc sử dụng Internet để giúp con người gặp gỡ nhau và liên đới với nhau. Chính giáo hội cũng ý thức được điều đó. Nhưng mà đến lần này thì như Đức Giáo Hoàng đã nói rằng Ngài muốn dùng cái sứ điệp này để Ngài giúp cho chúng ta suy gẫm lại về cái nền tảng và cái tầm quan trọng của con người chúng ta là những hữu thể có tương quan. Tức là chúng ta có một cái tương quan, cái bản chất của mình nó có tương quan, cho nên mình có cái nhu cầu phải liên lạc, phải tiếp xúc, phải sử dụng những cái phương tiện truyền thông. Nhưng mà rồi cũng để qua đó, khi suy gẫm như vậy thì chúng ta được mời gọi để khám phá ra cái nỗi khao khát của con người vốn vì có cái nhu cầu liên đới, nhu cầu tương giao đó. Cái nỗi khao khát của con người là không muốn mình bị cô lập hay là cô đơn. Thế nhưng trong cái khao khát đó thì chúng ta thấy cái thực tế, cái Internet hay là những cái công cụ truyền thông, những cái phương tiện truyền thông, nó giúp cho con người chúng ta rất nhiều. Nó là một cái phương tiện tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể giao lưu, gặp gỡ nhau rất nhiều, để đến nỗi cái khoảng cách ngày hôm nay nó không còn là một cái nỗi đe dọa của chúng ta nữa. Tích tắc người ta có thể liên lạc ngay với ở bên Mỹ, ở bên những cái bên cái những nước bị xa xôi, và người ta cũng có thể kiểm chứng, nắm bắt được những cái vấn đề nhiều khi ở xa, cho nên vấn đề cái khoảng cách nó không còn phải là vấn đề chính của con người nữa. Và rồi với những cái phương tiện ngày hôm nay càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng văn minh, thì có những cái gì mà người ta cần tìm biết đó, thì có khi cũng rất nhanh. Cái gì không biết thì cứ vào hỏi bác Google, bác Google trả lời chúng ta rất là nhanh. Có những cái phương tiện để mà truyền thông tin tức hình ảnh, sáng nay Đức Cha Chủ tịch chụp hình với chúng ta đây, bây giờ nó khi nó lan đi khắp thế giới rồi. Nhiều người post để chuyển cho bạn bè của mình khoe, tôi mới vừa chụp hình với nhóm truyền thông đây và với Đức Cha Chủ tịch. Rồi bây giờ cái chương trình này chắc là có livestream không à? Thì thế giới cũng đang coi chúng ta. Cho nên cái chuyện này nó không có phải là cái chuyện khó khăn gì cả. Vừa rồi tôi thấy trong cái đám ma của một cha già ở trong giáo phận của chúng tôi, mà khi mà di dời từ trung tâm mục vụ sang nhà thờ chính tòa để cử hành lễ an táng thì có xe trực tuyến để đi theo, cho nên không cần phải ở tại chỗ mới làm được. Tất cả những cái phương tiện đó nó cho chúng ta thấy mình có một cái cơ hội để mở ra cho thế giới, mở ra cho những tiến bộ, mở ra cho tình liên đới, và có thể chúng ta nắm bắt được rất nhiều điều, những cái điều tốt, những cái điều hay ngày hôm nay ở trong các cái trang web của giáo phận, hay có khi những nhóm nhỏ của những giáo xứ, những cái chương trình có khi có những thánh lễ trực tuyến, rồi có những cái bài suy niệm, bài giảng, nó cũng rất là hay, hay nhưng mà cũng có những cái điều cũng tội nghiệp. Thì có một cha nói, có một cái cô, chứ không phải một cha nữa, một cái cô làm công tác truyền thông, cô ấy nói với chúng tôi rằng: Đức cha, ngày Chủ nhật hôm nay có năm cha giảng một bài giảng y như nhau. Càng quá. Thế là nghĩa là nó cũng từ một nguồn mà lấy đưa xuống, thì chắc có khi là không có sửa đổi gì cả thôi, thì nhờ mì ăn liền. Đây nó cũng có cái thật là hay để giúp cho các linh mục hay là có những nhóm để phục vụ làm gì, nhưng mà cũng có những cái nhiều khi dễ làm cho người ta hơi ngại cố gắng, ngại đầu tư suy tư. Rồi có những cái hoàn cảnh mà có những học sinh vì có những cái phương tiện truyền thông internet rồi tìm dễ dàng bài vở trên mạng, cho nên nhiều khi cũng làm biếng học nữa. Và có khi những cái phương tiện đó ta thấy nó có nhiều cái điểm tích cực, nhưng mà mặt khác nó cũng có nhiều cái điểm tiêu cực. Có những cái vì có những cái phương tiện truyền thông này, người ta mất quá nhiều thời gian cho cái sự bạc truyền thông này, cho những mạng, cho điện thoại. Cho nên tôi nhớ có một cha, khi mà cái nhà xứ cũng nó bị sạt lở thì ông lật đật ông chạy ra rất là nhanh. Tôi hỏi ngài: chứ lúc mà bị như vậy thì chắc chạy ra với cái gì, chắc lấy cái gì lớn nhất? Ông nói: chọc cái điện thoại thôi, vì rất sợ máy điện thoại. Có những người khi mà đi ra khỏi nhà, khi đi sang khoảng khá xa nhưng mà quên đem cái điện thoại, phải quanh trở về nhà để lấy cái điện thoại. Tiền thì có khi không cần lấy, nhưng mà lấy cái điện thoại. Đấy là những cái điều mà chúng ta thấy nhiều khi mình rất dễ bị lệ thuộc vào trong cái phương tiện truyền thông. Và tôi cũng biết nhiều người, cũng nhiều cha mẹ ngày hôm nay than phiền vì con cái của mình nó ham chơi, vì điện thoại, vì game, vì những cái điều này điều khác, những liên lệ bạn bè bồ bịch vì điện thoại. Và có lẽ trong đời sống thánh hiến, nhiều người mất ơn gọi cũng chỉ vì điện thoại, chỉ vì những cái liên lạc truyền thông đó. Thế cho nên có những cái nó gây điều rất là tích cực, nó đến kỳ diệu, nhưng mà nó cũng có những cái điều làm cho cái mối quan hệ của chúng ta, cho chính từng cái con người, những cái nhân vị tốt lành được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, nó bị băng hoại đi, nó bị ách tắc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Ở các bài trước, chúng ta đã điểm qua một lịch sử và một đạo lý hội thánh. Hôm nay, chúng ta đi vào mục giải thích thần học. Như đã nói ở phần trước, việc tuyên xưng Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, dựa trên những lời chúc tụng đọc trên bánh và rượu. Này là mình Thầy, này là chén máu Thầy. Trải qua lịch sử, thần học đã sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau để giải thích việc biến đổi, xét theo nguyên nhân và công hiệu của nó. Như đã nói nhiều lần, chúng ta cần phân biệt giữa đạo lý và sự giải thích. Đạo lý diễn tả một chân lý mặc khải, mang tính cách cố định. Còn sự giải thích chỉ là một cố gắng để tìm hiểu đạo lý đức tin. Chúng ta có thể phân biệt hai lối tiếp cận chính. Thứ nhất, lối tiếp cận cổ điển của Kinh Việt, chú trọng đến bản tính của sự vật. Thứ hai, lối tiếp cận hiện đại, chú trọng đến ý nghĩa tương quan trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta tìm hiểu lối tiếp cận Kinh Việt, bản tính sự vật. Theo triết học Aristotle, mọi vật đều cấu thành bởi hai yếu tố, chất thể, materia, và mô hình, forma. Thần học Kinh Việt đã sử dụng ngôn ngữ ấy để giải thích bí tích. Chất thể được hiểu như là chất liệu hữu hình, dùng làm dấu chỉ của ơn thánh. Còn mô hình là lời thánh hóa của Chúa. Về nguyên nhân, trong bí tích thánh thể, chất thể là bánh và rượu, dấu chỉ của lương thực và trao hiến. Mô hình là những lời chúc tụng, benedictio, hoặc thánh hiến, consecratio, thánh hóa, sanctificatio, quen dịch là lời truyền phép. Đó là ý kiến cổ điển của thần học Kinh Việt. Tuy nhiên, ngày nay, ý kiến ấy đã bị xét lại, hoặc nói đúng hơn, được bổ túc với hai điểm sau đây. Thứ nhất, giáo hội Đông Phương lưu ý rằng, thần học bên Tây Phương đã bỏ quên Chúa Thánh Linh. Đây là cuộc tranh cãi về kinh Epiclesis mà chúng tôi đã bàn trước đây. Ngày nay, thay vì nhấn mạnh đơn phương lời truyền phép hoặc kinh Epiclesis, thần học nhìn nhận rằng cả hai yếu tố đều cần thiết trong việc biến đổi chất liệu. Các kinh nguyện tạ ơn soạn sau Công đồng Vaticano thứ hai đều thêm kinh Epiclesis trước và sau những lời truyền phép. Thứ hai, một ý kiến khác còn muốn đi xa hơn. Theo đó, mô hình của bí tích không chỉ là lời truyền phép hoặc kinh Epiclesis, nhưng là toàn thể kinh tạ ơn. Ý kiến này dựa trên những nghiên cứu lịch sử phụng vụ. Xem ra vào thời các thánh tông đồ, chính các bản trình thuật việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích trong bữa tiệc ly là mô hình của bí tích. Bởi vì qua đó, các tín hữu công bố cái chết của Chúa Giêsu. Trình thuật này là hạt nhân, sẽ được khai triển thành những kinh nguyện tạ ơn của các giáo hội Đông và Tây. Trên thực tế, mặc dù giáo hội nhìn nhận rằng các lời truyền phép làm biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng những lời này cần được lồng trong khung cảnh của một kinh nguyện tạ ơn. Điều 927 của Bộ Giáo luật tuyệt đối ngăn cấm việc truyền phép một chất thể mà không có chất thể kia, hoặc truyền phép hai chất thể ngoài lúc cử hành thánh lễ, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp và hết sức cần thiết. Xét về công hiệu, giáo hội tin rằng, sau khi đọc lời truyền phép, thì bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu. Nhưng trên thực tế, giác quan của chúng ta chỉ thấy, sờ, nếm, bánh và rượu. Như vậy, có gì thay đổi không? Chúng tôi đã trình bày lịch sử vấn đề. Thần học Kinh Việt đã sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể và phụ thể, substantia và accidens, để giải thích rằng bản thể của bánh và rượu đã được chuyển hóa, nhưng các phụ thể thì không thay đổi. Theo triết học, bản thể, substantia là cái gì đứng ở sau hoặc bên dưới các hình thể của một đồ vật. Chẳng hạn như, cái bàn là bản thể. Nó có thể dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, cao hay thấp, màu xanh hay màu đỏ, bằng gỗ hay bằng sắt, vân vân. Tất cả những cái đó, màu sắc, kích thước, trọng lượng, hình thù, là phụ thể của cái bản. Theo thường lệ, các phụ thể thay đổi, nhưng bản thể thì y nguyên. Thí dụ, quét sơn để thay đổi màu cho cái bản, chứ không có chuyện thay đổi bản thể mà giữ nguyên phụ thể. Thế nhưng, đây lại là điều xảy ra trong bí tích thánh thể, và điều này đã gây ra biết bao nhiêu tranh cãi giữa các nhà thần học và triết học. Làm thế nào phụ thể tồn tại mà không có bản thể? Bản thể của bánh ra sao? Huấn quyền không can thiệp vào các cuộc tranh luận này. Công đồng Trento chỉ phi bác thuyết của phái cải cách, cho rằng bản thể của bánh và rượu vẫn tồn tại cùng với bản thể mình và máu Chúa, con substantiatio. Nên biết là thuật ngữ transubstantiatio đã được sử dụng trong các văn kiện của huấn quyền kể từ công đồng Laterano thứ tư năm 1215 và được lặp lại ở các công đồng Lyon thứ hai, Firenze, Basilea, Trento và nhiều vị giáo hoàng cận đại. Tiếp theo đây, chúng ta chuyển sang lối tiếp cận hiện sinh, tương quan năng động. Trong quá khứ, thần học chú trọng đến sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, chứ không phải chỉ trong niềm tin của người tín hữu. Đạo lý về sự hiện diện là nền tảng của việc tôn thờ mình Thánh Chúa. Khi đọc lại những bản văn Tân Ước và các giáo phụ nói về bí tích thánh thể, người ta muốn bổ túc thêm nhiều chiều kích khác của sự hiện diện. Cách riêng nêu bật đặc tính toàn diện và năng động. Hiện diện có nghĩa là gặp gỡ, đồng hành. 1. Sự hiện diện. Từ thời Trung Cổ, khi bàn về sự hiện diện của Chúa Giêsu, người ta tìm cách giải thích ba cách thức hiện diện. Xưa kia ở Galilee, ngày nay ở trên trời và trong bí tích. Kể từ sau cuộc phục sinh, thân thể Chúa Giêsu đã được hiển vinh, không còn bị chi phối bởi thời gian và không gian như xưa ở Galilee nữa. Đằng khác, thân thể hiển vinh của Chúa Giêsu ngự ở trên trời. Sự hiện diện trong thánh thể mang tính cách bí tích dưới hình bánh rượu. Quả thực, đây là một mầu nhiệm đức tin. Mặt khác, Chúa Giêsu phục sinh đã hứa sẽ ở lại với các môn đệ cho đến tận thế, qua nhiều cách thức. Điều này đã được Công đồng Vaticano thứ hai nêu bật ở số 7 của Hiến chế Phụng vụ và được Đức Phaolô thứ sáu lặp lại trong thông điệp Mysterium Fidei. Trong buổi cử hành phụng vụ, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa cộng đoàn, theo như lời hứa. Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Người cũng hiện diện khi hội thánh công bố sách thánh, bởi vì sách thánh là lời của Chúa và nói về người. Người cũng hiện diện nơi các tác viên cử hành bí tích, bởi vì khi ai làm phép rửa, là chính Chúa làm phép rửa. Người hiện diện một cách đặc biệt trong lúc cử hành thánh lễ, bởi vì nơi các tư tế, chính Chúa Giêsu dâng hiến mình giống như xưa kia người đã dâng hiến mình trên thập giá, và người cũng hiện diện dưới hình bánh rượu của bí tích. Chúng ta cũng không nên bỏ qua sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của các tín hữu khi họ được cử đi làm chứng tá cho tin mừng. Chúa đã hứa sẽ đồng hành với họ nhờ sức mạnh của Thánh Linh, cách riêng trong thời kỳ Bách Hải. Thánh Phaolô còn thêm rằng, Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Chúa Kitô. Một sự hiện diện và hiệp nhất thật huyền nhiệm. Ngoài ra, các môn đệ của Chúa cũng phải tập nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những người đói khát, trần truồng, đau ốm, vân vân. Bởi vì những việc bác ái dành cho họ cũng được tính như là làm cho chính người vậy. Đó là những cách thức hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ở giữa nhân loại hôm nay. Những cách thức đó không loại trừ nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Điều quan trọng là biết nhận ra người dưới cặp mắt đức tin. Mẹ Teresa Calcutta đã mời gọi các nữ tu của mình hãy thờ lạy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, ngõ hầu có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa ở nơi người nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người. Công đồng Vaticano đệ nhị cũng ban hành một văn kiện quan trọng khác trong tổng hợp giáo huấn xã hội của giáo hội là tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 để công bố một cách mạnh mẽ về quyền tự do tôn giáo. Chương thứ nhất của tuyên ngôn trình bày nội dung tổng quát khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được phê chuẩn như một quyền dân sự trong trật tự pháp lý của xã hội. Chương thứ hai bàn về vấn đề tự do tôn giáo dưới ánh sáng mặc khải và tìm cách đưa ra những kết luận mục vụ, đồng thời khẳng định quyền tự do tôn giáo là quyền liên quan đến con người, vừa trong tư cách cá nhân, vừa trong tư cách của các cộng đồng người khác nữa. Kế đến, chúng ta nói về các văn kiện và hoạt động xã hội của giáo hội trong thời Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã công bố thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và long trọng tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Thông điệp này tiếp tục khai triển chuyên đề về đời sống kinh tế và xã hội được trình bày trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng và đưa thêm một số nội dung mới thích hợp với hoàn cảnh đương thời. Thật vậy, thông điệp Populorum Progressio đã trình bày những nét khái quát về sự phát triển con người toàn diện và về việc phát triển trong sự liên đới với toàn thể nhân loại. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận xét trong số 25 của tài liệu học hỏi về hai khái niệm phát triển trong thông điệp Populorum Progressio như sau. Cần phải coi hai chủ đề này như các trục mà thông điệp được kết cấu xoay quanh đó. Trong ước muốn thuyết phục những người tiếp nhận thông điệp này cần hành động khẩn cấp trong tinh thần liên đới, Đức Thánh Cha trình bày phát triển là sự chuyển tiếp từ những điều kiện kém nhân bản sang những điều kiện nhân bản hơn, đồng thời cho thấy những đặc tính của sự phát triển ấy. Theo số 21 của thông điệp, sự chuyển tiếp trong khái niệm phát triển không chỉ diễn ra trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, mà còn gợi ý cho mỗi người tiếp thu nền văn hóa, tôn trọng phẩm giá tha nhân, đặc biệt là nhìn nhận điều thiện cao đẹp nhất, nhận ra chính Chúa là tác giả và là cùng đích của những ơn ích ấy. Sự phát triển mưu cầu lợi ích cho con người thì sẽ đáp ứng những đòi hỏi của công lý trên phạm vi toàn cầu, đảm bảo cho nền hòa bình thế giới và tạo điều kiện để thực hiện một nền nhân bản toàn diện dưới sự hướng dẫn của các giá trị tinh thần. Năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình như là một cơ quan của giáo hội toàn cầu để đáp ứng các nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị nhằm khai triển công lý và tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Vai trò của hội đồng này là thúc đẩy cộng đồng công giáo, đẩy mạnh sự tiến bộ tại các địa phương nghèo đói và đẩy mạnh công lý xã hội trên thế giới. Đầu năm 1968, theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, giáo hội cử hành ngày đầu tiên của năm là Ngày Thế Giới Hòa Bình. Chính Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục cũng khởi sự truyền thống viết thông điệp hàng năm về một chủ đề được chọn cho Ngày Thế Giới Hòa Bình. Các thông điệp này triển khai và làm phong phú thêm cho tập hợp các giáo huấn xã hội của giáo hội. Đầu thập niên 1970, trong bầu khí sôi sục và tranh cãi quyết liệt về ý thức hệ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố tông thư Octogesima Adveniens tiến đến 80 năm. Đức Thánh Cha quan tâm đến xã hội thời hậu công nghiệp cùng với tất cả các vấn đề phức tạp của xã hội ấy. Qua đó, tông thư nhìn nhận rằng các ý thức hệ không đủ khả năng đáp ứng các thách đố như hiện tượng đô thị hóa, suy nghĩ và lối sống của giới trẻ, hoàn cảnh của phụ nữ, tình trạng thất nghiệp, nạn kỳ thị, tình trạng di dân, sự gia tăng dân số, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và vấn đề sinh thái. Cuối cùng, chúng ta nói đến các thông điệp xã hội trong thời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. 90 năm sau thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lại tiếp tục nhấn mạnh đến vấn đề lao động qua thông điệp do người ban hành, người lao động. Theo thông điệp này, vấn đề lao động là giá trị căn bản của con người, là nhân tố trên hết của hoạt động kinh tế và là chìa khóa của toàn bộ vấn đề xã hội. Thông điệp này chỉ ra một nền linh đạo và đạo đức cho việc lao động trong toàn bộ suy tư thần học và triết học. Lao động không chỉ được hiểu ở nghĩa vật chất, nhưng còn được thể hiện ở chiều kích chủ quan như một sự biểu hiện bản thân con người. Lao động là một hệ biến hóa trong đời sống xã hội mà còn là khung cảnh để cho con người hoàn thành thiên chức tự nhiên và siêu nhiên của mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp Populorum Progressio, nên đã công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis, quan tâm đến vấn đề xã hội. Nội dung của thông điệp diễn giải theo hai hướng căn bản. Một đàng là tình hình bi đát của thế giới hiện nay với sự thất bại của thế giới thứ ba trong việc phát triển, và đàng khác là những ý nghĩa của những điều kiện và những đòi hỏi để có được sự phát triển xứng đáng với con người. Thông điệp này cho thấy sự khác nhau giữa tiến bộ và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng phát triển thực sự không chỉ là sự gia tăng của cải và dịch vụ, mà còn là góp phần làm cho con người được làm người cách sung mãn. Có như thế, bản chất luân lý của một sự phát triển đích thực mới được biểu lộ rõ ràng. Trong số 39 của thông điệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên tưởng đến châm ngôn triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 là hòa bình là hoa trái của công lý, và bình luận thêm rằng, ngày nay người ta cũng có thể nói một cách chính xác và mạnh mẽ như đã cảm hứng từ Thánh Kinh, rằng hòa bình là hoa trái của tình liên đới. Nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội là Centesimus Annus Bách Chu Niên. Thông điệp này đã cho thấy sự liên tục suốt 100 năm của huấn quyền xã hội công giáo. Số 10 của thông điệp tái xác định một nguyên tắc căn bản là nguyên tắc liên đới theo cách gọi ngày nay đã từng được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 thường xuyên nói đến với thuật ngữ hữu nghị. Rồi Đức Thánh Cha Pio thứ 11 cũng liên tưởng đến nguyên tắc này khi nói đến những từ ngữ bác ái xã hội. Còn Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã mở rộng khái niệm này để nói đến nhiều phương diện khác nhau của vấn đề xã hội qua thuật ngữ văn minh tình yêu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chứng minh giáo huấn xã hội của giáo hội có thể phát triển theo trục qua lại giữa Thiên Chúa và con người, rằng Nhận ra Thiên Chúa nơi mọi người và nhìn mọi người trong Chúa chính là điều kiện để phát triển con người cách đích thực. Sự phân tích một cách mạch lạc và sâu sắc những sự việc mới như biến cố sụp đổ hệ thống Xô Viết năm 1989 đã cho thấy sự am hiểu của Đức Thánh Cha về nền dân chủ và kinh tế tự do trong bối cảnh của một sự liên đới hết sức cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có ghi lại một câu chuyện cảm động như sau. Một cô gái luôn hỏi bạn trai của mình lý do vì sao anh ta yêu cô. Chiều lòng người yêu, chàng trai âu yếm đáp: "Em yêu, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì sự lạc quan vui vẻ của em. Anh yêu em cũng vì em có lòng nhân hậu và sống quan tâm đến người khác." Cô gái mỉm cười sung sướng và cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn giao thông khủng khiếp, nhưng may mắn là cô vẫn còn sống. Tuy nhiên, khi bình phục, cô bỗng trở nên cáu kỉnh và cảm thấy mình vô dụng. Một thời gian sau khi cô lành bệnh, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. Lá thư viết rằng: "Chào em yêu, anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo em đang có trên mặt, anh không thể yêu em thêm được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế em đang phải ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do giúp anh có thể tiếp tục yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em, nhưng cả tháng rồi anh không thấy em cười. Vậy anh có nên yêu em nữa hay không? Anh yêu em vì em vui vẻ, lạc quan. Vậy thì bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em hay quan tâm giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ mọi người lại quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em thêm nữa. Đấy, hiện tại chẳng có lý do nào khiến anh phải yêu em, vậy mà anh vẫn yêu em. Vậy thì em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?" Cô gái bật khóc, chắc chắn cô không còn cần một lý do nào nữa, và cô cũng chợt nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải cần có một lý do. Quý vị và các bạn thân mến, ông Hoàng của dòng thơ lãng mạn Việt Nam vào những thập niên 1930-1945, thi sĩ Xuân Diệu đã viết về tình yêu như sau: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu." Và những câu thơ trên đã thành bất hủ trong trái tim những kẻ yêu nhau. Sở dĩ như thế vì nó nói lên được bản chất đích thực của tình yêu là vô vị lợi, là nhưng không, là cho đi. Trong tâm trạng kẻ được yêu, chúng ta thường tự hào rằng mình phải có những giá trị tự thân nhất định và đó là sự quyến rũ, là hấp lực của chúng ta đối với người mình yêu. Điều đó không sai, tuy nhiên, những điều tạm gọi là ưu điểm mà chúng ta có, thực ra nó có trở nên có giá trị hay không? Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào tình yêu của người đang yêu ta. Có câu, đối với người đàn ông, người phụ nữ đẹp nhất là người mà họ đang yêu. Nghĩa là chính tình yêu của người đang yêu quyết định giá trị tự thân của người được yêu. Vì một tình yêu đích thực có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn những gì người mình yêu đã có, đang có và có thể sẽ không bao giờ có. Trong nhạc phẩm Vì Đó Là Em, nhạc sĩ Diệu Hương cũng thốt lên những ca từ tha thiết. Không cần biết em là ai, không cần biết em ngày sau, yêu em vì chỉ biết đó là em. Hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời này là tin rằng có người yêu thương ta vì ta là chính ta, và hơn thế nữa, bất chấp ta là ai, trong tình trạng như thế nào. Có lẽ khi thấy mình không còn những ưu điểm, những quyến rũ sau tai nạn giao thông, cô gái mới nhận ra rằng chàng trai đã yêu cô vì cô là chính cô với tất cả những gì cô có, cũng như đã không còn. Ngoài ra, không có lý do gì khác. Trong đời sống của một người Kitô hữu, rất nhiều khi chúng ta cũng ngầm hãnh diện, tự hào rằng sở dĩ ta có cuộc sống bình yên, hạnh phúc là nhờ công đức của chính mình, là nhờ ta siêng đọc kinh, đi lễ, tham gia các việc đạo đức. Và như thế là ta xứng đáng đón nhận những hồng ân của Chúa tuôn xuống cuộc sống của mình như một phần thưởng. Đó là lối suy nghĩ ấu trĩ và sai lầm. Thiên Chúa đã thương chúng ta từ trước muôn đời, từ khi ta còn hoài thai trong bụng mẹ, nghĩa là khi chúng ta chưa lập được một công đức nào cả. Thánh Phaolô đã khám phá và chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm rằng, trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện nhờ vào tình thương của người. Vâng, tất cả là nhờ tình thương của người. Vì thế, với quyền năng của Thiên Chúa, mọi công đức, tài năng của chúng ta chỉ là một con số không to tướng. Ngài đã yêu thương chúng ta một cách nhân không. Vậy thì, điều Ngài cần chính là trái tim của chúng ta cùng nhảy múa, hòa nhịp yêu thương với trái tim Ngài. Khi tuyển chọn Phêrô làm đầu hội thánh, Chúa Giêsu cũng làm một cuộc phỏng vấn có một không hai trong tất cả cuộc tuyển chọn người làm việc trên thế gian này. Đó là ba lần lặp lại một yêu cầu duy nhất. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Không phải là tài năng, bằng cấp, học vị hay kinh nghiệm lãnh đạo. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Những hồng ân mà vì tình yêu vô cùng vô lượng, Ngài đã ban cho loài người hèn mọn, chứ không phải vì công phúc hay thành tích của chúng con. Và xin cho chúng con cũng hiểu rằng, nếu chúng con có được chút thành công trong các mối quan hệ xã hội, đó là nhờ sự nâng đỡ, cầu nguyện và lòng tốt của mọi người, chứ không phải chỉ vì sự khôn ngoan, khéo léo của bản thân. Vì rất có thể một ngày, những ưu điểm đó sẽ không còn nữa, nhưng sự quý mến của anh em dành cho chúng con thì vẫn còn tồn tại. Amen.
Tôi nợ tình yêu tình yêu Chúa đã cứu độ tôi. Món nợ tình yêu mà Giê-xu đã chết đau thương trên cây thập tự, một chiều vắng đinh đồi can về. Tôi nợ đời tôi, cuộc đời đã chất ngất tình yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.